tôi sẽ ca vang lời chúc khen cảm tạ lòng thành tín của Ngài. Dòng dõi người sẽ tồn tại mãi từ thuở nay đến muôn muôn đời.
Phu quân của Trinh nữ Maria Thiên Mẫu, trích Thần Đô Huyền Nhiệm, bản dịch của Phạm Duy Lễ. Đức Maria yêu mến cha mẹ cách rất mãnh liệt. Để trả món nợ vừa tự nhiên vừa ân sủng ấy, mẹ đã sốt sáng cầu xin Chúa cho cha già được qua đời an lành. Để được ơn ấy, mẹ dâng mình chịu hết mọi đau khổ Chúa muốn. Thiên Chúa vui nhận lời cầu xin của Đức Maria. Mẹ được loan báo trước 8 ngày và cả giờ Thánh Gioan Giã Thế. Thánh nhân qua đời lúc 69 tuổi rưỡi. Khi mẹ lên 12 tuổi, Thiên Chúa cũng cho mẹ biết tin về thân mẫu của mẹ là Thánh Anna sắp qua đời. Chúa ra lệnh cho các thiên thần đem mẹ đến bên giường thánh nữ. Khi đến bên thân mẫu trên giường hấp hối, mẹ hết sức kính cẩn hôn tay thân mẫu và cầu xin Thiên Chúa ban sức mạnh cho mẹ người, cùng xin mẹ làm phép lành cho người lần cuối. Sau đó, mẹ dọn lòng cho thánh nữ Anna can đảm và tin tưởng đón nhận sự chết. Mẹ bày tỏ với thân mẫu rất nhiều suy niệm đầy an ủi. Một trong những suy niệm đó là tất cả chúng ta đều phải qua cửa chết để vào cõi sống đời đời mà chúng ta mong đợi. Quả thật, lúc đi qua cửa ấy cũng rất khổ não, nhưng rất có công hiệu. Vì ta tuân phục như vậy để làm trọn thánh ý Chúa, người là nguyên lý an toàn và an nghỉ, thụ tạo nhờ đau khổ ấy đền bù những quên lãng thiếu sót trong cuộc đời mình. Thánh nữ Anna khuyên con đừng ra khỏi đền thờ trước khi các tư tế chọn cho một bậc sống. Nếu Chúa muốn, xin Chúa chọn cho con một bạn đời thuộc chi tộc Juda, miêu duệ David. Khi được 13 tuổi rưỡi, Đức nữ Maria đã phát triển đầy đặn về thể xác lẫn tâm hồn, nhân đức và công nghiệp. Trong một thị kiến, Thiên Chúa ban bố một mệnh lệnh làm cho lòng mẹ tràn ngập bỡ ngỡ đớn đau. Chúa phán quả quyết với mẹ mà không một lời giải thích lý do. Con cha, con phải tìm một bạn đường cho cuộc đời của con. Ôi, mệnh lệnh đó có thể nào phù hợp được với lời khấn khiết trinh mẹ đã đoan thệ với biết bao hạnh phúc. Lời khấn mà mẹ thường luôn đoan thệ lại. Trái tim mẹ chỉ khăng khít với một mình Thiên Chúa, mà Chúa cũng từng long trọng nhận lời mẹ đoan thệ và nhận lời mẹ làm bạn tình trinh khiết đời đời. Cho nên, mẹ chê bỏ mọi thụ tạo đối với mẹ. Được lệnh phải kết bạn là phải chịu một hy sinh lớn lao hơn cả hy sinh của Abraham khi được lệnh phải sát tế con mình. Mẹ còn khăng khít với đức khiết trinh hơn tổ phụ Abraham khăng khít với Isaac nữa. Nhưng mẹ rất khôn ngoan nên không phán đoán gì về mệnh lệnh rất trái ý ấy, làm mẹ phải ngỡ ngàng này. Dầu không còn gì để hy vọng, mẹ cũng cứ hy vọng. Mẹ thưa với Chúa, lạy Chúa sáng tạo trời đất. Chúa là Chúa muôn loài. Chúa có thể làm cho con sâu đất nhỏ hèn là con đây tất cả đẹp lòng Chúa. Miễn là con không bao giờ lỗi phạm lời con đã đoan nguyền với Chúa. Nếu không lạc xa thánh ý Chúa. Một lần nữa, con xin xác nhận lời khấn khiết trinh suốt đời của con. Chỉ nhìn nhận một mình Chúa là bạn đường của con. Xin Chúa giải thoát nỗi khổ sở con đang chịu vì yêu mến Chúa. Mặc dầu có sao xuyến và buồn sầu, lúc đó mẹ cũng quyết định vâng lời Chúa. Một hành vi tuân phục anh hùng nhất đời mẹ từ trước tới giờ. Chúa phán với mẹ, Maria, con cứ an lòng. Con phải nhẫn nại mới làm vui lòng cha. Cách thế nào hợp ý con hơn cả, cha sẽ liệu cho con. Trở về với tình trạng thường xuyên, sau cuộc thị kiến ấy, mẹ tiếp tục nghĩ đến cả mệnh lệnh Chúa truyền, cả lời Chúa đoan hứa. Chúa dùng sự kiện này để mẹ tăng bội thêm những hành vi yêu mến, trông cậy, khiêm nhượng, khiết tịnh và các nhân đức khác. Trong khi tâm hồn mẹ chìm sâu trong những sao xuyến áy náy đó, Chúa báo mộng cho Thượng tế Simeon truyền ông phải tìm cho Maria một người bạn trăm năm, mặc dầu đó không phải là ý muốn của mẹ. Vị Thượng tế cao niên này liền xin Chúa chỉ định ai sẽ là người bạn đường của thiếu nữ siêu việt ấy. Chúa truyền cho ông bàn việc này với các tư tế khác. Các vị đã họp nhau bàn bạc và quyết định tìm cho mẹ một người trong hoàng tộc David, theo quy định của lề luật, và xin Chúa ban cho một dấu hiệu để biết Chúa trọng người nào. Các ông chỉ định ngay một ngày triệu tập các thanh niên hoàng tộc David đang ở Jerusalem đến đền thánh để các ông chọn lựa. Vào đúng ngày đó, mẹ Maria lên 14 tuổi chẵn. Tuy nhiên, cũng cần phải hỏi ý kiến của mẹ, nên thầy Thượng tế đi tìm mẹ mà hỏi xem sao. Trước câu hỏi khôn ngoan của thầy Thượng tế, gương mặt mẹ sáng lên một vẻ thẹn thùng trinh vẹn. Mẹ trả lời, phần riêng con quyết định sống đời trinh khiết để hiến thân phụng sự Chúa trong đền thờ này trọn đời. Nhưng thầy là đại diện của Chúa, thầy có quyền nói cho con biết con phải làm điều nào hợp với thánh ý Chúa nhất. Thầy Thượng tế Simeon trả lời, hỡi con ước mong thế nào cho hợp phán quyết Chúa? Phần thầy chỉ nói với con là, hiện nay chúng ta đang mong đợi Chúa cứu thế. Không một thiếu nữ Israel nào lại không muốn kết hôn. Mặt khác, con có thể vẫn tiếp tục phụng sự Chúa một cách trọn lành hơn được. Chúng ta sẽ nài xin Chúa ban cho một dấu hiệu để biết ai sẽ là người bạn trăm năm mà Chúa xếp đặt cho con. Cuộc thăm dò này xảy ra 9 ngày trước hôm các tư tế quyết định thực hiện tập họp các thanh niên hoàng tộc David tại đền thờ. Trong khoảng 9 ngày đó, mẹ Maria luôn luôn đẫm lệ xin Chúa chu toàn thánh ý Ngài. Chúa hiện ra với mẹ mà phán bảo, con cha, con cứ vững tâm, cha sẽ chọn cho con một người bạn trăm năm rất đẹp lòng cha. Người đó không hề chống lại lời khấn khiết trinh của con, mà còn xác nhận nữa, con sẽ không bao giờ thiếu ơn cha bảo trợ. Mẹ trả lời cách khiêm nhượng, ôi Chúa yêu thương cao cả của con, Chúa từng biết rõ những nguyện vọng, Chúa làm nảy sinh trong tâm hồn con từ ngày con vừa hiện hữu. Xin giữ gìn con trong sạch hoàn toàn như con đã đoan thệ với Chúa. Xin Chúa đừng bắt con kết hôn nếu con sẽ phạm lỗi lầm nào trong bậc ấy. Trước hết, xin Chúa ban ơn hướng dẫn con thực thi thánh ý Chúa. Mặc dầu con chỉ là một con sâu đất yếu hèn, ngột bụi cho vô ích. Rất nhiều lần mẹ cũng bồn chồn trao đổi chuyện với các thiên thần hầu cận mẹ. Một hôm, các vị này thưa với mẹ rằng, hỡi hiền thê đấng tối cao, xin đức nữ cứ yên lòng. Thiên Chúa chịu trách nhiệm về tất cả những gì liên quan hiện đến đức nữ. Ý định của Ngài bao giờ cũng lạ lùng. Thụ tạo chúng ta không bao giờ lĩnh hội được đâu, nhưng chỉ phải tôn kính thôi. Nếu Chúa muốn đức nữ tôn thờ phụng sự Chúa trong bậc đôi bạn, đức nữ sẽ làm đẹp lòng Ngài trong bậc ấy hơn là làm phật ý Ngài trong bậc khác. Xin đức nữ cứ tin cậy ở nơi Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ dẫn đức nữ tới chỗ hoàn hảo nhất. Đức nữ trinh rất trung tín Maria ủy cho các thiên thần nhiệm vụ dâng lên Thiên Chúa niềm tôn kính phó thác thơ thảo của mình cho thánh ý quan phòng Ngài. Thời giờ thấm thoát qua đi, đã tới ngày các tư tế chỉ định. Ở Jerusalem, bấy giờ có nhiều thanh niên thuộc hoàng tộc David cùng huyết thống với mẹ. Họ được triệu tập tại đền thờ. Trong bọn họ, có một thanh niên nghèo sinh quán tại Nazareth. Vì gia cảnh sa sút nên đến cư ngụ tại thành thánh Jerusalem. Quý danh thanh niên đó là Giuse, bà con gần với đức trinh nữ. Giuse lên 12 tuổi, đã tuyên khấn giữ đức khiết trinh trọn đời. Lúc này chàng được 33 tuổi, vẻ mặt tuấn tú lộ ra một đức hạnh vô song. Chàng đã sống một cuộc đời rất trong sạch, không thể chê trách trước mặt Thiên Chúa và loài người. Chính vì thế, chàng được đặc biệt triệu đến dự cuộc họp này, mặc dầu chàng không có một ước vọng kết hôn nào. Chàng đến chỉ vì vâng theo mệnh lệnh của các tư tế. Các thanh niên cùng nhau họp lời cầu nguyện với các tư tế. Lúc đó, Chúa soi sáng cho thầy thượng tế bảo họ mỗi người phải cầm một cành cây khô. Cầu xin Chúa tỏ ý Ngài chọn ai. Biết Đức Nữ Maria là người có duyên sắc, có tài sản, nhất là có đức hạnh tuyệt vời. Các thanh niên đó đều ước vọng được thành hôn với nàng. Chỉ có một mình Giuse là không đặt một mộng ước nào. Đối với đức nữ, chàng tôn kính còn hơn những người kia nữa. Chàng không muốn kết hôn và cũng tin mình chẳng đáng đẹp duyên với đức nữ. Chàng thẩm tuyên lại lời khấn khiết định và phó mình mặc thánh ý Chúa. Trong lúc mọi người cầu nguyện, cành cây của Giuse là cành duy nhất nở một chồi hoa. Một bồ câu lộng lẫy lại xuống đỗ trên đầu của chàng. Đồng thời có tiếng Thiên Chúa phán với chàng: Giuse, đầy tớ của ta, Maria phải là bạn đời của con. Con hãy thận trọng kính cẩn cưới Maria, vì người có một đức thanh tịnh vẹn toàn. Con hãy thực hiện tất cả những gì người sẽ nói với con. Trước quang cảnh lạ thường đó, các tư tế nhìn nhận ngay Giuse là người được Chúa chọn. Các vị cho gọi Maria đến. Mẹ xuất hiện cách đoan trang, nết na, nghiêm cẩn và nhất là oai nghi, bắt người ta phải cung kính hơn thiên thần. Các tư tế phối hợp đức nữ với thánh Giuse, một vị trượng phu thanh tịnh nhất, thánh thiện nhất trong nam giới của loài người. Sau đó, với một thái độ đoan chính và trầm tư, Đức Maria dã từ các tư tế và bà giáo Anna, xin họ chúc lành. Mẹ cũng xin lỗi tất cả các cô bạn cùng nhà, cảm ơn mọi người vì tình nghĩa, vì ân huệ đã dành cho mẹ trong những năm dài chung sống. Tất cả những việc đó, mẹ làm một cách rất khiêm nhượng và cẩn trọng. Mẹ đã rất ít nói, nhưng đã nói lời nào là lời đó mang nặng ý nghĩa và tâm tình. Mẹ ra khỏi đền thờ, lòng đau như cắt, vì tự nhiên mẹ không bao giờ muốn bỏ đền thờ. Rồi cùng với thánh Giuse, mẹ trở về Nazareth, nơi mẹ có một ít gia tài cha mẹ để lại cho. Tại đây, sau những thủ tục dân sự về treo cưới, những cuộc thăm hỏi chúc mừng của bà con hai họ, những hân hoan của một tiệc cưới thanh đạm, đôi bạn mới rất thánh đã qua những ngày đầu tiên đoàn tụ. Theo thông tục Do Thái, những ngày đầu tiên này đôi bạn dành để tìm hiểu tâm tính nhau, nhằm sống cuộc đời tương lai hòa hợp trong hạnh phúc lứa đôi. Một hôm, thánh Giuse tỏ lọ tâm sự với bạn mình rằng: Thưa đức nữ, tôi xin cảm tạ Thiên Chúa tối cao vì ân huệ trọng đại Ngài đã dành cho tôi khi chọn tôi làm bạn đường với đức nữ, mặc dầu tôi chẳng đáng với cuộc lương duyên này chút nào. Tôi ước ao mong đức nữ giúp tôi để tôi đem lòng chính trực, chứng tỏ lòng tôi tri ân và phụng sự Ngài. Tôi cũng muốn làm tôi tớ đức nữ nữa. Tôi nghèo cả tài sản lẫn đức tính, nhưng sự tận tâm tận lực của tôi có thể đền bù cho đức nữ phần nào. Xin đức nữ cho tôi được biết ý đức nữ thế nào, tôi xin được chu tất. Lúc đó, 1000 thiên thần hầu cận mẹ hiện ra chứng kiến cuộc đàm đạo của hai người. Như mẹ cầu xin, Chúa vẫn để mẹ e sợ khi phải tiếp xúc với một người đàn ông đơn độc nào. Mẹ tỏ niềm tôn trọng như Chúa muốn mà trả lời Thánh Giuse. Vâng, chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa đã chọn chúng ta để phụng sự Ngài. Phần tôi nhìn nhận mình mắc nợ Thiên Chúa uy nghi hơn hết mọi thủ tạo. Ngài đã ban cho tôi nhiều ơn gấp muôn ngàn lần hơn các thủ tạo. Ngài, ngay từ tuổi thơ, đã soi sáng thúc bách. Tôi đã đoan nguyện sống khiết trinh trọn đời để tận hiến cho Ngài. Ngài là bạn chí thánh của tôi thuộc trọn về Ngài. Tôi muốn thủy chung thuộc trọn về Ngài mãi mãi. Thưa phu quân, ý muốn của tôi là xin Thầy giúp tôi tuân giữ trọn vẹn lời khấn này. Còn mọi điểm khác, tôi xin làm nữ tử trung thành với Thầy. Nghe mẹ Maria nói, Thánh Giuse hân hoan khôn tả. Ngài đáp lời, thưa Đức Nữ, người đã tỏ ra quyết định thánh thiện của người với tôi như vậy là Đức Nữ cũng mở cõi lòng tôi ra, cõi lòng mà tôi chỉ muốn bộc bạch với Đức Nữ. Sau khi Đức Nữ đã nói cho tôi biết lòng Đức Nữ rồi, tôi cũng nhìn nhận mình có bổn phận phải phụng sự Chúa hơn hết mọi người. Từ sớm lắm, Ngài đã gọi tôi chỉ yêu mến một mình Ngài thôi. Khi lên 12 tuổi, tôi cũng được Ngài thúc đẩy tuyên khấn đức khiết tịnh vĩnh viễn như Đức Nữ vậy. Hôm nay, trước mặt Ngài đây, tôi xin đoan quyết một lần nữa để xác nhận lời khấn của Đức Nữ. Vậy, Đức Nữ chỉ yêu mến Chúa, còn tôi, xin Đức Nữ cứ nhìn tôi là anh em của Đức Nữ. Tôi thề sẽ trung thành phục vụ Đức Nữ. Thiên Chúa trào xuống trên đôi bạn rất thánh ấy một nguồn an ủi khôn tả. Tất cả cuộc tiếp xúc đầu tiên của hai vị chỉ tóm gọn trong một lời là chúng ta hãy chỉ yêu mến một mình Chúa. Thiên Chúa ban xuống cho Thánh Giuse một đức trong sạch mới, cho Ngài được tuyệt đối cai trị giác quan mình, để Ngài dấn thân hoàn hảo mà phục vụ bạn thánh. Ngoài ra, Chúa còn che phủ gương mặt mẹ một ánh lộng lẫy sáng láng, y như gương mặt mai sen ngày trước khi ông từ núi Sinai xuống. Ánh sáng thêm vào vẻ oai nghi khôn tả vốn có của mẹ ấy luôn luôn gợi cho người bạn đồng trinh của mẹ một niềm tôn kính cao vời. Thánh Giuse và mẹ Maria từ đó ý hợp nhất, tâm tình tiến cao hơn mãi mãi trong niềm yêu mến Chúa. Đôi bạn đồng trinh chia gia sản, Thánh Gioakim và Anna để lại làm ba phần. Một phần dâng hiến vào đền thờ Jerusalem, một phần đem tặng cho người nghèo, một phần giữ lại để làm kế sinh nhai. Thánh Giuse quản lý chút tài sản nhỏ nghèo đó, còn mẹ Maria chỉ muốn lãnh nhiệm vụ là nội trợ. Không bao giờ mẹ đi mua bán hay làm việc nào ngoài mái ấm gia đình. Thánh Giuse biết nghề thợ mộc, nên Ngài hỏi mẹ Maria xem mẹ có bằng lòng cho mình làm nghề đó để khỏi nhàn rỗi và kiếm chút tiền công giúp người nghèo không? Mẹ rất vui lòng nói, Chúa muốn cho cả chúng ta sống đời nghèo khó để giúp đỡ bênh vực người nghèo. Xin Thầy cứ tiếp tục nghề mộc. Sau đó, đôi bạn tranh luận cùng nhau cách rất thánh thiện. Ông muốn tùng phục bà muốn phục tùng ông. Chẳng ai chịu là bề trên hết. Rốt cuộc, mẹ Maria thắng thế. Vì mẹ vốn là người khiêm nhượng vô địch. Tự nhiên, người đàn ông phải làm gia trưởng, nên mẹ nhất định không bằng lòng cho trật tự. Chúa quan phòng lập ra ấy bị đảo lộn. Mẹ đem hết lẽ nói cho Thánh Giuse phải vui lòng để mẹ vâng phục. Và xin phép Thánh Giuse để mẹ giữ việc bố thí cho người nghèo khó. Nhờ một ánh sáng mới Chúa ban, trong những ngày đầu tiên đoàn tụ với mẹ, Thánh Giuse biết rõ tính hạnh, đức khôn ngoan họa hiếm, đức khiêm nhiệm thẳm sâu, đức trong sạch khôn sánh và toàn thể tất cả các nhân đức khác của mẹ. Ngoài sự thánh cả ước lượng nữa. Vì đó, Thánh cả càng ngày càng ngất ngây thán phục, tâm trí phấn khởi hân hoan, trái tim bừng lên tình yêu nồng nhiệt. Thánh cả không ngừng ngợi khen và cảm tạ Chúa đã ban cho mình bạn đường tuyệt vời, mặc dầu mình không đáng được như vậy và không bao giờ dám mong ước như vậy. Khi đã lui ra một mình, mẹ được Chúa phán trong thị kiến rằng: con rất yêu dấu. Con thấy cha giúp đỡ những ai yêu mến cha và trung thành với những lời cha hứa thế nào rồi chứ? Con hãy sống thánh thiện hoàn hảo để đáp ứng tình thương của cha. Mối duyên lành của con với Giuse tôi tớ cha sẽ giúp con chu toàn bổn phận này. Con hãy tuân phục và chăm chỉ làm việc để an ủi Giuse. Đức nữ trinh Maria đáp lời Chúa: lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã hướng dẫn cuộc đời con một cách khôn ngoan lạ lùng. Nguyện ước của con chỉ làm đẹp lòng Chúa. Xin Chúa đoái thương chúc phúc cho con để con phụng vụ ông Giuse theo ý Chúa muốn. Và trong bậc sống mới này, con được luôn luôn thi hành những gì đẹp lòng Chúa hơn cả. Cách sống của mẹ thể hiện trong cuộc đời đôi bạn từng đã được vua Salomon tỏ rõ trong đoạn cuối cùng của sách Châm ngôn. Mẹ chính là phụ nữ đại đảm, đang và vua ca tụng. Mẹ không hề bị lụy nhục tính loài người yếu đuối và ác tính ma quỷ. Cuộc đời của mẹ là một hoa điệu dệt bằng kinh nghiệm, việc làm, trật tự, bỏ mặc và liên lỉ kết hợp với Chúa, tuyệt đối khinh chê hết mọi sự vật trần gian chóng qua và điên đảo. Cứ thế, từ ngày mùng 8 tháng 9, ngày mẹ thành hôn, cho đến ngày ngôi lời nhập thể, mẹ cũng như thánh cả Giuse hằng sẵn sàng đi vào công cuộc trọng đại có 102 là việc ngôi lời nhập thể cứu chuộc. Công cuộc mà Thiên Chúa đã tuyển mẹ cùng thánh cả để thể hiện.
Ta ước giao cùng người ta chọn lấy đến muôn muôn đời lập dòng dõi cho người và sẽ xây dựng lại bên ngôi báu của người. Dòng dõi người sẽ tồn tại mãi từ thuở nay đến muôn muôn
Một điều mầu nhiệm là hai đấng được chính Thiên Chúa hướng dẫn để sống như vậy mà không hề hay biết. Lời mẹ huấn dụ: hỡi con, phán đoán của Chúa rất bí nhiệm cao sâu. Thụ tạo không thể nào do hiểu được. Thụ tạo không được tìm biết những phán đoán ấy, song phải chấp nhận với một tinh thần, một tâm hồn khuất lụy, hoàn toàn khiêm nhượng. Nếu không thấy có điều gì gay go, điều gì nguy hại cho việc thực hiện mệnh lệnh Chúa ban, buộc thụ tạo phải cậy trông ở người, với một niềm xác tín là người không bỏ, nhìn biết tạo vật, nhưng để mang chiến thắng cho nó, miễn là nó luôn luôn cộng tác với Ngài, qua ơn cứu đỡ. Nếu con muốn tìm xét, muốn hiểu rõ, trước khi vâng lời, điều đó làm nhục cho oai quyền của đấng sáng tạo, đồng thời làm cho việc trở thành mất hết công trạng. Đó chính là luật mẹ noi theo khi Chúa truyền cho mẹ phải dấn thân vào bậc hôn nhân, mà không hề hỏi Chúa vì lý do nào. Cần phải có cuộc hôn nhân này để giữ thanh danh cho mẹ và cho con chí thánh mẹ. Thế gian và Lucifer thoạt đầu không được biết đến mầu nhiệm ấy. Cả mẹ bấy giờ cũng không được biết đến mục đích của cuộc hôn nhân này, nên lệnh Chúa truyền mới gây cho mẹ một phiền sầu mà cho tới bấy giờ mẹ chưa từng gặp. Mẹ có thể sầu não đến chết được nếu Chúa không thêm sức cho mẹ và gieo một vài hy vọng để mẹ luôn giữ được lời khấn khiết tịnh của mẹ. Nhưng mẹ đã không hề dò hỏi về cách Chúa xử với mẹ. Mẹ đã tùng phục. Sự tùng phục thắng được đau khổ của mẹ, nên rất đẹp lòng Chúa, và Chúa thưởng công mẹ gấp bội. Thế nên, con cũng phải hòa hợp mọi sự con biết là thánh ý Chúa muốn con làm, và theo ơn Ngài soi sáng khi các bề trên chấp nhận. Mặt khác, không có bậc sống nào người ta lại không thể làm đẹp lòng Chúa. Cách mẹ xử sự, lên án những ai viện cớ là bậc hôn nhân không phải là bậc thực thi sự trọn lành. Mẹ đã sống dưới mái ấm nhà của bạn hiền mẹ, xuất sáng y như ở đền thờ. Vì giàu đổi bậc sống, song mẹ không đổi tâm tình với Chúa. Trái lại, mẹ còn tăng thêm lòng yêu mến và phục tùng để chu toàn nghĩa vụ mới của mẹ. Chúa cũng hằng trợ giúp mẹ nhiều hơn và chiều theo ước muốn của mẹ. Những người ở bậc đôi bạn cũng sẽ nghiệm thấy lòng Chúa nhân từ như mẹ, nếu họ không lìa bỏ thánh ý Ngài mà theo ý riêng mình. Chúa có thể làm mọi sự và ai hoàn toàn phó thác cho Ngài, đặt hy vọng nơi Ngài với một đức tin không bờ bến cũng sẽ làm được mọi sự như vậy. Kính thưa quý anh với chị, đó là tất cả những gì mà mẹ Maria đã mặc khải tỏ cho chị nữ tu Maria da Greda ở Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 17 biết về cái câu chuyện mẹ và thánh cả Giuse kết hôn với nhau. Và đó là những gì chúng ta cũng nên biết, cần biết vào chính ngày lễ thánh Giuse hôm nay. Lễ thánh Giuse hôm nay là ngày 19 tháng 3 trước lễ Đức Mẹ thụ thai lời nhập thể, có nghĩa là lễ Đức Mẹ được truyền tin ngày 25 tháng 3 tới đây, có nghĩa là 6 ngày tới. Đó là việc sắp xếp theo phụng vụ, nó rất là hợp tình hợp lý. Đức Mẹ kết hôn trước khi thụ thai ngôi lời nhập thể. Xin thánh cả Giuse hôm nay được kết duyên với một đệ nhất tạo vật về ân sủng là mẹ Maria, được kết hôn với người mẹ Thiên Chúa. Tuyệt vời, mà chính thánh cả không biết mình được diễm phúc như vậy. Nhưng thánh cả chỉ biết tuân theo thánh ý Chúa. Giống như mẹ Maria cũng vậy, cũng tuân theo thánh ý Chúa. Và cả hai cho dù đã khấn giữ độc trinh với Chúa và Chúa đã nhậm lời khấn đó, thế mà Chúa vẫn làm ngược lại ý muốn của Chúa, ý muốn của cả hai người bằng cách bắt hai người phải kết duyên với nhau. Nhưng trong ý mầu nhiệm vô cùng sâu điệm của Thiên Chúa, cả hai kết hôn nhưng vẫn đồng trinh. Tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Đó là bài học mà Đức Mẹ dạy cho chúng ta và Thánh Cả dạy cho chúng ta, để chúng ta là hãy luôn luôn phó mình trong tay Chúa. Đừng có cự lại ý của Chúa bao giờ. Đừng có lập luận, đừng có xét nét ý của Chúa. Hãy chấp nhận thánh ý của Chúa ngay lập tức, dù có đau khổ, cứ chấp nhận. Thì chúng ta sẽ thấy được những sự phi thường lạ lùng Thiên Chúa làm nơi chúng ta. Amen.
David thường Ngài thức là Thiên Chúa, nuôi đã chở che muôn ơn cứu thoát tôi. Tình Chúa thương cao vời, lời giao ước.